tham sân si tranh chấp của mình ấy, tự nhiên ấy, nó bị kềm lại, nó bị kềm lại. Thành ra ngay trong khi mình chưa bước vào con đường tu á, mà những cái pháp nó được đả thông rồi, nó tự nhiên nó đã có một cái tu tập tự động. Nên cái vấn đề mình nghe pháp, sau đó là mình phải đả tất cả thông, tất cả những cái nghi ngờ, đó là sự tư duy của mình. Thành ra mình phải tư duy, rồi có cái nghi nào mình phải đem ra mình suy xét, không được mình phải hỏi, phải đả thông này nó, rồi mình phải đón nhận cái pháp đó, và bắt đầu cái pháp đó nó có cái năng lực á, nó khai ra rồi, khai những cái nghi á, tự nhiên cái pháp có năng lực kéo mình vào trong cái chỗ quán. À, lúc đó đó mình không có ngồi thiền, không ngồi yên một chỗ, nhưng mà đụng bất cứ một cái câu chuyện nào là tự nhiên mình cũng thấy vô thường khổ, vô thường khổ, và bắt đầu gọi là quán, tức là bắt đầu tâm mình nó chuyển vận theo pháp, tức là tu tập. Thế nên mình nói tóm lại thì cái tu tập ở trong đạo Phật nó nằm ở cái chỗ đó, nó nằm ở trong tâm mình, mà tâm mình có pháp và cái tâm mình nó chuyển vận, nó chuyển động, tức là cái pháp á, nó kéo cái tâm mình suy xét như vậy, nó kéo cái tâm mình nhận xét như vậy, tức là chuyển vận cái tâm mình, nó chuyển cái tâm mình theo cái nghĩa của pháp, và đồng thời nó làm cho cái trí của mình nó thấy rõ ra, nó thấy xa ra, nó thấy đến tận cái chỗ thoát khổ chẳng hạn vậy. Một mặt khác á, nó kềm tất cả trong những phương diện tình cảm, nó kềm những cái ác pháp lại, nó muốn kéo những cái thiện pháp ra. Thì như vậy nó gọi là tâm mình nó chuyển vận theo pháp. Đó là sự tu tập trong đạo Phật. Thì những cái lúc đó, đó thì có thể mình thấy, nhưng mà những cái chuyện bình thường hàng ngày mình vẫn phải làm. Và cái bình thường hàng ngày ấy, thì có thể đôi khi mình không có thấy. Ví dụ mình đi uống một ly nước, rồi mình đi để cái ghế vào đây, để ghế vào kia, thì mình không có thấy cái khổ trong đó. Thế cho nên đôi khi mình mới muốn, khi mà bắt đầu cái khổ nó tác động mạnh ở trong mình mới muốn có một cái chỗ yên tĩnh, mình ngồi yên xuống. Tại vì mỗi lần cái pháp nó chuyển vận lên á, thì cái tâm của mình á, bắt đầu nó buông ra, và bắt đầu nó không có động, từ từ đó, nó tĩnh lại. Thì mình nói đây là mình phải hiểu cái nghĩa nó phải có thời gian. Nhưng mà đến một lúc nào mà nó có một cái tác dụng á, nó làm tĩnh cái tâm mình lại, thì tự nhiên á, mình sẽ có lên một cái ý muốn, nó khởi lên trong mình một cái muốn, có một cái chỗ để mình ngồi xuống. Mình ngồi xuống cho nó yên tĩnh hơn nữa, mình bắt đầu mình thấy cái pháp nó chuyển vận, và thấy cái tâm của mình ấy, nó hoạt động, nó lìa bỏ những cái ác, nó tăng trưởng những cái tốt như thế nào. Đấy, thì lúc bây giờ nó mình mới hiểu tại sao Đức Phật nói đi vào một cái chỗ dưới một gốc cây, ở một nơi vắng vẻ, ở một ngôi nhà trống chẳng hạn vậy, rồi ngồi xuống thẳng lưng để chánh niệm trước mặt, và bắt đầu đem cái pháp ra, đem cái pháp ra quán sát. Thì đó là sự tu tập, văn từ tu. Tu tập như vậy. Thế thì giải thích theo nghĩa đó là để cho mình thấy nó đúng theo như trong kinh thường nói, theo cái nghĩa tu tập cá nhân mình. Bây giờ đây mình tu niệm Phật thì nó theo cái lối tu mà không phải là nhìn vào chính mình, mà mình dựa vô một người khác, dựa vô hoàn cảnh xung quanh để mình tu. Thì cái tu này, đôi khi ví dụ mình nói chứ, nhiều lúc có nhiều người mà đi làm về mệt, nhưng mà mình đến trước bàn thờ Phật, mình ngồi xuống mình ngắm tượng Phật, tự nhiên mình thấy nó thoải mái, nó an lạc. Thật ra đó là mình bắt đầu tu ấy. Nhưng mà bởi vì đôi khi mình không có nghĩ đó là tu, với lại mình chỉ có trong một phút chốc, rồi mình phải lo tiếp tục cái công việc của mình. Ở đây đó là mình mượn Phật, mượn tượng Phật, mình mượn cái lòng tin của mình, nó có nơi nương tựa là pho tượng Phật đó. Rồi mình bắt đầu ấy, mình mượn cái con mắt của mình, nhãn căn của mình ấy, và hình tướng của Phật, bắt đầu trụ vào trong đó, và bắt đầu mình để cho cái tâm của mình ấy, nó an trụ vào trong đó, thì tự nhiên các cái phiền não ấy, nó lắng xuống. Thế bây giờ mình mới biết rằng là đó là một cách tu. Bởi vì bao giờ ở bên trong của mình ấy, mà có Phật, có Pháp, mà nó truyền cái Phật Pháp, mà nó lắng động những cái phiền não xuống, thì đó là tu tập. Còn xưa nay mình không nghĩ nó là tu tập. Nhưng mà bây giờ mình hiểu cái nghĩa tu để mình biết là đó là cái tu tập. Thì giờ thực sự mình tụng kinh, mình niệm danh hiệu Phật, trong những lúc đó là tu tập hết. Cái ý chính là mượn vô Phật Pháp để chuyển cái tâm mình. Mà ngay cái lúc chuyển cái tâm đó, thì có nghĩa là chuyển theo Pháp, chuyển theo Pháp và nó ngưng, hay là nó đối trị, hay là nó điều phục, theo tùy theo mình muốn dùng chữ nào, tùy theo mình. Mình dùng chữ mạnh thì là đối trị. Mình biết rằng là mình còn yếu thì mình có thể nói là điều phục. Điều là làm cho nó điều hòa, làm cho phục, tức là nó theo ý mình, chưa phải là giết nó, đoạn nó, mà là nó vẫn có mặt, nhưng mà nó điều hòa. Tức là nó động quá, nhưng mà mình làm cho nó điều xuống. Cái động nó vẫn có, nhưng mà nó không làm quá mức, và mình được yên tĩnh. Cho nó kia là điều phục đó. Mà mình đủ cái sức ấy, để làm cho nó yên xuống như vậy. Vì vậy kia là mình gọi là điều phục. Còn bao giờ mình có được trí huệ thì có thể kêu là đoạn diệt, là cắt nó đứt đoạn, là vậy á. Còn bây giờ mình mới là điều phục, cái mình dùng chữ vậy. Thì bây giờ mình mới nhận xét được mình tu theo cái lối đó. Thì mình biết trước đối tượng mà mình nương vào đó để mình tu tập á, để đi tu tập cái điều phục, hay là cái gọi là tạm ngưng lắng những phiền não xuống, nếu chưa có đoạn được. Thì cái đó đó là mình mượn vào Đức Phật và kinh pháp của Phật. Thì hai cái đó lúc nãy mình nghe công năng rất là mạnh, nghĩa là chỉ cần khơi lên một cái tim đèn là nó sắp sửa tắt trước tượng Phật. Chỉ cần khâu áo cho một vị độc giác Phật mà cái kết quả của nó siêu việt. Thế nên bây giờ đây mình mượn Đức Phật để mà mình lắng phiền não xuống nữa thì biết rằng là kết quả nó rất là mạnh. Thành ra mình phải hiểu những cái nghĩa đó thì mình mới tu theo cái này được, tu theo cái cách này rất đơn giản, rất ngắn gọn và rất giản dị, nhưng mà cần cái sự hiểu của mình thì mình mới tu được. Đấy. Mình hiểu á, tại vì xưa nay nó như nãy mình có rất nhiều cái ý nghĩa, mình có rất nhiều cái nhận định về cái nghĩa tu, mình có rất nhiều cái hiểu, và xưa nay cái thành kiến của mình là tu tập á, thì nó phải công lao, nó rất là nó đủ thứ trong đó, vật lộn này nọ, rồi ra công ra sức của mình phải hành khổ. Thì bây giờ trước tiên mình mới nghe cái chuyện là mình tu mà nó có một cái trợ duyên là Phật mới Pháp, thì có thể nói là công năng của nó rất là mạnh. Còn cái tu mà mình nghĩ xưa nay mình có cái thành kiến về tu là cái tu mà mình vật lộn một mình, mình có đường đi, có ánh sáng, có người chỉ bảo hết, mà mình cứ nghĩ là tự mình phải làm như vậy, tự mình phải vật lộn, mình có một cái phương tiện trợ giúp từ bên ngoài. Thành ra bây giờ nếu mà mình cứ tiếp tục giữ cái ý nghĩa tu nó là như vậy thì mình sẽ không có tu theo cái cách này được. Thành ra mình phải thông thông hiểu trước như vậy. Thì cách này mình đã có một trợ duyên mà gọi là siêu việt nhất, hoàn hảo viên mãn nhất, đó là Phật A Di Đà. Bây giờ mình mới hay là Phật A Di Đà là hình tượng, Phật A Di Đà là danh hiệu, đều được hết. Phật A Di Đà ở trong kinh đều được hết. Nhưng mà bây giờ đó thì mình biết rằng là khâu khâu áo đó, nó trong vòng bao lâu, chừng mấy phút, nhấc cái tim đèn lên như vậy nó chỉ trong vòng mấy giây, mà biết là một tâm ăn cướp, tâm của một người ăn cướp mà chỉ trong có mấy giây như vậy nó truyền cái tâm nó, cái ý nghĩa của Phật cao quý, cái ý nghĩa tôn trọng kính vậy đó, nó truyền một cái, truyền theo cái ý nghĩa đó một cái trong vòng mấy giây thôi. Mà nhờ là vì đối tượng mình làm là Phật, cho nên nó thành một cái nhân đạo vững chắc như vậy. Bây giờ mình đã hiểu cái nghĩa đó, mình tin năng công năng của Phật. Sở dĩ mà Phật muốn độ chúng sinh cho nên mới phải thành Phật là ở cái chỗ đó. Nếu bây giờ Phật hiện thân xuống á, Phật hóa thân xuống đây trước mình, mà Phật hóa thân là một người phàm á, thì mình có giúp cái người phàm nó đến đâu chăng nữa, mình cũng không có được cái công năng như vậy. Cho nên chính vì vậy mình hiểu cái nghĩa mà tại sao phải thành Phật để độ chúng sinh. Bởi vì Phật có công năng như thế. Cho nên chính vì vậy mà Nếu mà mình muốn hiểu nữa, tại sao thành Phật lại có công năng vậy? Bởi vì muốn thành Phật là mình phải phải hy sinh cho chúng sinh trong vô lượng vô biên kiếp. Thành ra mình có một cái năng lực rất lớn, một khi thành Phật rồi đó, mình có một năng lực rất lớn để nhiếp cái người đó và để đưa cái người đó đến đâu cũng được hết. Bởi vì cái ân đức mình nó quá quá lớn, quá sâu dày. Đến mức độ mà tất cả những nghiệp chướng ở trong của người đó, nó không chướng ngại được cái công năng cứu độ của mình đối với người đó. Là bởi vì mình đã làm những cái nhân đó vô lượng kiếp rồi mới thành Phật. Cho nên một khi thành Phật rồi là độ chúng sinh rất dễ dàng. Nhưng mà bởi vì mình không có hiểu cái nghĩa đó, mình cứ nghĩ cái nghĩa tu tập là mình phải làm một cái gì mạnh mẽ, làm cái gì mệt mỏi. Cho nên mình bỏ qua tất cả những cái mà Đức Phật dành cho mình. Đấy, cho một cái cách mà rất ư là quá mức tưởng tượng, đại từ đại bi gì mình muốn diễn tả, xưng dương tán thán cùng tận. Và mình không có nhận được cái đó. Cho nên mình mới dùng cái đó. Thế vậy thì giờ mình có thể tu trong một thời gian rất ngắn. Trong một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, trong một câu đó thôi. Mình tu trong đó thôi.